chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho.
Ngày 30 tháng 10, chân phước Angelo Acri. Vị chân phước này sinh năm 1669 tại miền Acri, nước Ý. Lúc còn nhỏ, Angelo đã quyết tâm tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong cuộc sống tu trì. Nhưng thoạt đầu, Angelo Acri gặp phải một số trở ngại. Angelo cố gắng xin gia nhập dòng Cappuccino nhưng bị từ chối. Chắc rằng mình có ơn gọi, Angelo lại tới xin lần thứ hai và lại bị từ chối. Angelo Acri không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Ngài đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và lại đến dòng Cappuccino để xin nhập tu lần thứ ba. Angelo Acri được nhận và trở thành tu sĩ Cappuccino lúc 21 tuổi. Dường như đây chính là khuôn mẫu cho cuộc đời của Angelo Acri. Sau khi được thụ phong linh mục, Angelo Acri bắt đầu rao giảng, nhưng kết quả chỉ được chút ít hoặc chẳng thành công gì hết. Hình như Angelo Acri không có ơn gọi thuyết giảng. Thế nhưng một lần nữa, Ngài lại đặt tin tưởng vào Chúa chứ không vào mình. Angelo Acri cứ cố gắng. Sau khoảng 10 năm, Angelo Acri được gửi đến Napoli giảng thuyết trong suốt mùa chay năm 1711. Và lần đầu tiên, bài giảng của Angelo Acri mang lại thành quả tốt đẹp. Nhiều người đã tới nghe Angelo Acri và bị xúc động mạnh bởi lời giảng của Ngài. Phần còn lại của cuộc đời, Angelo Acri tận hiến mình phục vụ cho việc rao giảng tại Calabria và Napoli. Từng đám đông người tới nghe Angelo Acri giảng và hàng ngàn người đã bị thôi thúc phải thay đổi lối sống vì lời giảng dạy của Ngài. Thiên Chúa không những đã ban cho Angelo Acri ơn thuyết giảng tốt, mà còn ban cho Ngài nhiều ơn siêu nhiên, kể cả ơn chữa bệnh và nói tiên tri. Vì điều này, nhiều người từ rất xa đã đến nghe Angelo thuyết giảng và xin thú tội lỗi của mình. Cha Angelo Acri có thể đọc được tâm hồn của họ và trao cho họ những lời khuyên thật bổ ích. Chân phước Angelo Acri qua đời tại nhà dòng Cappuccino ở Acri, thọ 70 tuổi, và được tôn phong lên bậc chân phước năm 1825. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện về thánh Angelo Acri, chúng ta thấy đôi lúc, có khi nhiều lúc nữa chứ không phải, là chúng ta chấp nhận bỏ cuộc chỉ sau mỗi một lần cố gắng. Thôi, khó quá, bỏ qua. Khó quá, cho qua. trên phước ăn xin lỗi Acri có thể giúp chúng ta tránh được sự nản lòng thất vọng. Đi tu xin 3 lần mới được mà người ta bảo mình không ơn gọi, mà mình vẫn sắc tín được cái ơn gọi của mình. Rồi sau khi vào dòng rồi, lúc 21 tuổi thụ phong linh mục, thì linh mục chỉ có việc là rao giảng và cử hành bí tích thôi. Ấy thế nhưng mà dường như là không có ơn gọi thuyết giảng, cho nên kết quả rất ít hoặc không thành công gì cả. Giảng không được, người ta không nghe, người ta không đến. Sao bỏ cuộc không? Chúng ta hay nói câu khó quá cho qua. Tôi nói không, khó quá thì càng phải vượt qua, chứ không phải là khó quá cho qua. Cái gì chuyện nhỏ bỏ qua, còn khó quá phải vượt qua. Mình cứ đi ngược lại, chuyện nhỏ, chuyện bé mình xé ra to. Đáng nhẽ chuyện nhỏ thì bỏ qua đi thôi, chấp nhất làm cái gì. Nó lỡ lời, nó nói vậy, nó không biết thì nó làm như thế, nó không có ý gì đâu, thôi nó bỏ qua đi, chuyện nhỏ bỏ qua. Mình lại cứ chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt, mà càng chấp nhất chuyện nhỏ nhặt bao nhiêu thì con người mình cũng nhỏ nhặt bấy nhiêu. Dù mình có làm lớn, dù mình có vị trí nào đi chăng nữa mà không rộng lượng, không quảng đại, cứ chấp nhất chuyện nhỏ nhặt thì mình vẫn chỉ là ông bé. Mặc dù làm bự nhưng vẫn chỉ là ông bé, mặc dù người lớn nhưng vẫn là thằng nhỏ, vì đầu óc mình quá nhỏ và trái tim mình quá bé, không rộng lượng, không nhìn xa, không thấy rộng, mà cứ chấp nhất chấp nhặt chuyện nhỏ. Sợi tóc thì chẻ lầm tư, rồi bới lông tìm vết, và người ta hơi nói động đến cái gì thì không chịu bỏ qua. Chuyện bé xé to, rồi khi mà gặp những gì khó khăn lại không kiên trì, hay ngã lòng, hay chán nản bỏ cuộc. Chuyện khó bỏ qua, khó quá cho qua. Không, Thánh Trần Phước Angelo Acri 10 năm rèn luyện, luyện tập, đến cuối cùng thì khi mà rao giảng mùa chay năm 1711 thì đạt thành quả tốt đẹp, và nhiều người đã tới nghe và bị xúc động bởi lời rao giảng. Hàng ngàn người kéo tới nghe và bị thôi thúc phải thay đổi lối sống vì lời giảng đánh vào trái tim của người ta. Mà muốn lời giảng đánh động vào trái tim người ta, có thể trước kia Angelo Acri quá chú trọng về kiến thức, về lý trí, về duy lý. Mình lý luận, ta không nghe đâu. Phải làm sao tiếng nói từ trái tim đến trái tim, những gì mình cảm nhận được, và nhất là những gì mình sống, mình chia sẻ cái đó. Nói những điều mình sống và sống những điều mình nói, chỉ cái đó mới đánh động được. Mà muốn như vậy thì cuộc sống mà nó quá an nhàn, nó quá thảnh thơi, nó quá thoải mái, có gì để nói. Một cuộc sống tu trì mà sinh ra trong bọc điều, rồi đường tu trì trải thảm, bao nhiêu người là các đấng bậc quen biết, đỡ đầu đủ thứ hết, mọi cái nó cứ bon bon, thăng quan tiến chức ảo ảo, có gì để nói. Nói thế nào về đau khổ, nói thế nào về thập giá, nói thế nào về hy sinh, nói thế nào vì những đau thương. Làm sao cảm nhận được thế nào là đau khổ, thế nào là đau thương. Mà như thế thì nói chỉ phân phớt cái bề mặt mà thôi, chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chẳng đánh động đến tâm hồn người ta, chẳng làm cho người ta thay đổi được lối sống. Tôi thích Trần Phước Angelo Acri ở điểm này, rất hay. Và Chúa ban cho Ngài cái ơn đó, và để hỗ trợ, như Chúa nói với các tông đồ, như Chúa đã thực hiện với các tông đồ, Ngài củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. anh Chúa La Cri được ơn chữa bệnh và nói tiên tri, cho nên người ta càng ngày người ta càng kéo đến. Và anh Chúa La Cri đọc được những suy nghĩ của họ, đọc được tâm hồn của họ và đưa ra những lời khuyên thiết thực. Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, trong cuốn nhật ký này, là những linh mục nào rao giảng lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ xức dầu vào môi miệng họ, để những lời rao giảng ấy được xức dầu đánh động vào trái tim của những người nghe, chứ không phải bởi tài khéo nói hay là bởi tài khôn hay là bởi học vị bằng cấp địa vị của người đó mà đánh động được người ta khi rao giảng lòng thương xót Chúa đâu. Nếu Chúa không xức dầu vào môi miệng vào những lời rao giảng, người linh mục ấy có giảng thế nào người ta cũng chẳng nghe và cũng chẳng đánh động, mà cũng chẳng kéo người ta đến được đâu. Chính Chúa kéo, chính Chúa thu hút, chính Chúa sức dầu vào lời rao giảng và sức dầu vào lỗ tai cũng như tâm hồn của người nghe để họ được đánh động, được tác động và được biến đổi. Cầu nguyện xin Chúa cho có nhiều linh mục dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin Chúa sức dầu vào môi miệng các ngài và môi miệng chúng tôi để những lời rao giảng ấy đánh động được những người nghe, họ quay về với lòng thương xót của Chúa.
Chân chân.
31 tháng 10, Thánh Alfonso Rodriguez. Vị thánh người Tây Ban Nha này sinh năm 1532. Lên 15 tuổi, Alfonso Rodriguez được gia đình gửi tới học tại Alcalá. Khi thân phụ qua đời, Alfonso phải nghỉ học để giúp thân mẫu trông coi tiệm len của gia đình. 3 năm sau, Alfonso lập gia đình. Ngài và cô vợ Maria sinh được 2 người con, một trai và một gái. Thế nhưng giờ phút đau khổ chợt xảy đến cho Alfonso. Công việc kinh doanh bị thất bại. Thân mẫu, người vợ bị ốm nặng. Và chỉ trong một thời gian ngắn, vợ, con, mẹ của Alfonso lần lượt qua đời. Họa vô đơn chí. Alfonso Rodriguez bắt đầu suy nghĩ về điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mình. Ngài luôn là một Kitô hữu ngoan đạo. Nhưng từ lúc đó trở đi, Alfonso Rodriguez cầu nguyện hãm mình và siêng năng lãnh nhận các bí tích hơn trước. Alfonso xin gia nhập dòng tên. Tuy nhiên bề trên nói rằng ngài phải học trước đã. Vì vậy Alfonso đã đi học lại. Tại trường các trẻ nhỏ đã chọc ghẹo ngài. Lớn rồi còn cắp sách đến trường. Rồi Alfonso phải đi xin thức ăn. Vì ngài đã bố thí cho người nghèo hết thảy tiền bạc của mình rồi. Không còn tiền mua thức ăn nữa thì phải đi ăn xin thôi. Sau cùng, Alfonso cũng được nhận vào dòng như một thầy trợ sĩ và được trao cho công tác là giữ cửa tại một trường đại học của dòng tên ở Majuca. Bề trên của Alfonso Rodriguez đã nói về ngài nhiều năm sau đó như sau: thầy đó không phải là một người bình thường đâu, mà là một thiên thần đó. Các linh mục quen biết Alfonso suốt 40 năm cũng chưa bao giờ nghe ngài nói hay làm điều gì sai trái. Lòng tốt và sự tuân phục của Alfonso ai ai cũng biết. Một lần kia, hết mọi chiếc ghế trong nhà, ngay cả những chiếc ghế ở trong phòng ngủ, đều được mượn để dùng vào việc chầu thánh thể 40 giờ. Rồi do sự nhầm lẫn cách nào đó, chiếc ghế của thầy Alfonso không được trả lại cho mãi đến năm sau mới được trả lại. Tuy vậy, Alfonso Rodriguez đã chẳng bao giờ đề cập chuyện này cho bất cứ ai. Alfonso Rodriguez vui mừng chịu thiếu thốn cả đến chiếc ghế cần dùng. Cả một năm trời không có ghế ngồi, vẫn chấp nhận. Người đã đến với Alfonso Rodriguez để xin lời khuyên bảo. Thánh nhân đã truyền cảm hứng cho một tu sĩ dòng tên trẻ tuổi là Ferro Clave, để tu sĩ này sẵn sàng hy sinh sang tận bên châu Mỹ Latin truyền giáo và sau này trở thành vị thánh, thánh Ferro Clave, mừng ngày mùng 9 tháng 9. Trong suốt cuộc sống lâu dài tại thế, Thánh Alfonso Rodriguez đã phải khắc phục những cám dỗ nặng nề. Ngoài ra thanh niên cũng phải chịu cả những đau khổ thể lý. Rồi khi hấp hối, Alfonso Rodriguez đã phải trải qua nửa giờ đau đớn kinh khủng. Sau đó, ngay trước lúc nhắm mắt, thanh niên mới được tràn ngập niềm vui và an bình. Alfonso Rodriguez hôn kính thánh giá và đưa mắt nhìn các anh em đồng tu một cách âu yếm. Và thánh nhân về trời năm 1617, đang lúc miệng còn kêu danh thánh Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Alfonso Rodriguez dạy chúng ta nhiều bài học qua đời sống của ngài. Một bài học rất quan trọng là cách thức Alfonso Rodriguez chấp nhận hết mọi biến cố trong cuộc sống từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh nhân không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Ngài. Ta hãy cầu xin Thánh nhân cho mình biết sống tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như Ngài. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bao nhiêu biến cố dồn dập nó xảy đến cho anh chị em, cho gia đình chúng ta, công ăn việc làm bị thất bại, phá sản, mẹ đau, vợ ốm, rồi cuối cùng mẹ qua đời, vợ chết và con cũng không còn nữa. Anh chị em lúc đó thấy sao? Thường là chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tại sao lại đổ hết lên đầu con biết bao nhiêu sự khó thế này? Công ăn việc làm đã không có, đã thất bại, đã phá sản, đã thất nghiệp. Rồi mẹ chết, vợ chết, con chết thì con sống để làm gì nữa bây giờ? Có nhiều người rơi vào trầm cảm, có nhiều người tự tử, có nhiều người mất đức tin. Thôi bỏ đạo luôn, bỏ Chúa luôn. Những đau khổ, những thử thách cùng cực như thế, Alfonso Rodriguez vẫn một lòng lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Và cầu nguyện hãm mình hy sinh và siêng năng lãnh nhận bí tích hơn trước nữa. Chứ không phải vì thế mà mất đức tin, vì thế mà bỏ đạo, vì thế mà bỏ xưng tội rước lễ. Có nhiều người bây giờ đang bị tình trạng đó đấy thưa anh chị em. Cứ đau khổ quá, xin không được là bỏ Chúa. Cứ làm như Chúa là đầy tớ, là người phục vụ cho mình, xin gì thì phải làm theo, chứ còn không vâng theo ý Chúa, cho nên mất bình an và chẳng có niềm tín thác. Rồi đến khi mà đi tu, đến khi đi tu, vào dòng tu, yêu cầu phải học lại, vì lúc đó nó còn nhỏ, nhà nghèo, phải bỏ học giờ chừng để phụ mẹ mà chăm lo vấn đề tài chính trong gia đình. Chấp nhận đi học lại vào lúc lớn tuổi mà ngồi với những đứa đáng tuổi, em tuổi con của mình, để chúng trêu ghẹo, vẫn cứ kiên trì vì lý tưởng muốn đi tu, cho nên mới chấp nhận đi học. Chứ không phải đi học để tiến thân, để thăng quan tiến chức. Rồi vào dòng tu cũng chẳng hơn gì, hay ho gì, chẳng được ngon gì. Thay vì làm thầy tu rồi tu sĩ rồi lên trụ chức linh mục, đây chấp nhận là chỉ ở cấp bậc trợ sĩ, tức là thầy suốt đời mà thôi, không có tiến lên chức linh mục được. Lặng lẽ 40 năm trời như thế, thưa anh chị em. 40 năm trời lặng lẽ làm công việc là giữ cửa tại một trường đại học, làm những công việc vô danh, sống như một tiểu tốt, không hề có được một cái gì cho mình để gọi là nở mày nở mặt, hay là ít ra cũng có thể ngước mặt nhìn đời. Đến mức độ mà ngay cái ghế mà bị để nhầm lẫn, không có ghế ngồi cũng chấp nhận luôn. Ấy thế nhưng mà chúng ta đọc chuyện các thánh, rất nhiều các thánh khi mà xảy ra chuyện này, bị mọi người, bị nhà dòng, bị bề trên, bị anh em coi thường, bị bỏ xó, bỏ rơi, bỏ quên, phế thải, phế phẩm, phế vật, thì Chúa lại dùng những gì mà người ta bỏ rơi, bỏ quên ấy. Nhiều người tuấn đến xin cầu nguyện, nhiều người tuyến đến để xin lời khuyên bảo, thậm chí là truyền cảm hứng cho một tu sĩ dòng tên mà sau này trở thành một vị thánh nữa. Đấy, những gì mà con người cho rằng là dại dột, là khờ khạo, là vứt đi, thì Thiên Chúa lại dùng những thứ mà con người chê bỏ ấy vào việc của Chúa, lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, dù rằng là khờ dại trước mặt người đời. Và thánh nhân vẫn cứ tiếp tục bị thử thách, bị bao nhiêu cám dỗ xảy đến, rồi đau ốm bệnh tật như vậy, chịu những đau khổ về thể lý, mà những đau khổ ấy lúc gần chết vẫn còn bị, mãi đến lúc mà trước khi nhắm mắt thì mới có được sự bình an thanh thản ra đi. Một con người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thử thách nặng nề và những đau khổ. Chúa nói càng đau khổ thì người ta càng nên giống Chúa, càng đau khổ thì càng siết người ta chặt vào với Chúa hơn. Đúng điều đó với thánh Alfonso Rodriguez. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay bước đi trong thương xót cũng là bước đi trong những đau khổ, những thử thách. Và càng đau khổ, càng thử thách bao nhiêu thì ta càng gắn bó với Chúa, càng nên giống Chúa và siết chặt với Chúa bấy nhiêu. Và như thế chứng tỏ ta đang đi đúng đường của Chúa.
Quảng Châu từ Lào, Việt Nam hôm nay đầy lòng với Chúa sống đời chứng nhân.
Geronimo Vọng, Thánh Valentino Vinh và Thánh Phêrô Bình, Giám mục và Linh mục Từ Đạo Việt Nam. Ba chứng nhân Chúa Kitô được lãnh triều thiên Từ Đạo là Đức Cha Geronimo Vọng, Đức Cha Valentino Vinh và Cha Phêrô Bình. Cả ba là giáo sĩ thừa sai dòng Đa Minh người nước Tây Ban Nha. Geronimo Hermosilla Vọng là một trong ba vị thừa sai lỗi lạc và can đảm nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam, sánh bước với Đức Cha Sueno Thể và Đức Cha Bartolio. Geronimo Hermosilla sinh ngày 30 tháng 9 năm 1800 tại nước Tây Ban Nha trong một gia đình nghèo nhưng rất đạo đức. Từ nhỏ học với các cha dòng biển Đức, ngài đã có ý muốn dâng mình cho Chúa, nhưng vì nhà nghèo phải đợi đến năm 19 tuổi mới được gia nhập dòng Đa Minh tại Valencia. Vì nước Tây Ban Nha đang chịu sự thống trị của Napoleon thứ nhất, các dòng tu không được nhận người. Năm 1820, Hermosilla phải rời nhà dòng đăng ký vào quân đội. Năm 1823, vua Fernando khôi phục lại quyền bính. Cậu xin vào nhà tập và khấn giọng ngày 29 tháng 10 năm 1823. 3 năm quân ngũ sẽ mãi mãi lưu lại nơi người tu sĩ này tính sông pha, lòng gan dạ và đức kiên nhẫn. Năm 1824, ngài tình nguyện đi truyền giáo ở Viễn Đông. Được người trên gửi sang Philippines tiếp tục học làm linh mục và đến Bắc Việt ngày 2 tháng 5 năm 1829. Ngài được Đức Cha Y vui mừng đón tiếp và đặt tên là Vọng, vì Ngài đến làm thỏa mãn ước vọng của Đức Cha từ lâu mong ước có thêm người giúp giảng đạo. Cả địa phận Đông Đàng Ngoài lúc đó chỉ có 3 vị thừa sai là Đức Cha Y, Đức Cha Minh và Cha Chính Hiền. Cả 3 vị đều già yếu bệnh tật. Sau vài tháng học tiếng Việt, Cha Vọng bắt đầu lăn xả vào công việc truyền giáo. Ngài làm việc bất kể ngày đêm, không ngừng duy chuyển thăm viếng ủy lạo tín hữu, giảng đạo rửa tội cho người lương. Có thể nói tất cả cuộc sống của Ngài là truyền giáo. Bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng đời sống. Nỗi buồn duy nhất của Cha là việc nhiều quá mà làm không xuể. Cha viết thư xin bề trên cho thêm những tu sĩ trẻ khỏe hăng hái khác. Nhưng chưa được bao lâu, bão tố bách hại đã tràn về Đông Đàng Ngoài. Đó là năm 1838, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo khốc liệt trên toàn quốc. Cả hai Đức Cha và Cha Chính Giáo Phận đã chịu tử đạo. Nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đổ máu vì đức tin. Cha Vọng bị vào sổ truy lùng gắt gao của nhà vua. Để giúp dân dễ nhận diện, vô tình vua Minh Mạng lại cho chúng ta biết đôi nét về chân dung vị thừa sai này. Người cao lớn, mũi dài, râu rậm, cặp mắt tinh anh và hơi xám, nước da trắng trẻo, gương mặt phương phi. Đúng là chân dung của người nghị lực không bao giờ lùi bước. Vua hứa thưởng 10.000 quan cho kẻ nào bắt được Cha Vọng. 10.000 quan. Trong giai đoạn này tuy hết sức thận trọng, nhưng Cha vẫn không sợ chết, vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa và vì các linh hồn. Vẫn lén lút đi lại, an ủi, khích lệ giáo dân và ban bí tích cho họ. Có những lúc hồi hộp suýt bị bắt, khi thì chạy trối chết thoát vòng vây. Có lần một mình giữa đêm tối trên những con đường quanh co xa lạ, Chúa gìn giữ Cha Vọng thoát chết trong nhiều trường hợp kỳ lạ. Lần kia tại sư Liễu Dinh, một người lính thấy Cha trong phòng liền gọi đồng đội tiếp sức. Họ vào, Cha đang ngồi sau bức màn đọc kinh. Khi Cha nhận ra thì quá muộn rồi, chỉ còn biết xin cho ý Chúa thể hiện. Thế mà lính không nhìn thấy gì cả. Lính chỉ nhìn thấy một cụ già có râu ngoài sân, liền ùa ra bắt, nhưng mà bắt nhầm và Cha có thời giờ chạy thoát. Lần khác, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh dẫn 800 lính với hàng chục chiếc thuyền bao vây làng của Cha đang ẩn trốn. Bỗng trời nổi giông bão khiến hai thuyền bị đắm, nhiều chiếc thuyền bị trôi giặt kéo theo 3 sĩ quan và lính thủy thủ. Thế là quan quân hoàn toàn thất bại. Vào cuối thời Minh Mạng, các địa phận chịu thiệt hại đáng kể. Trên 1.000 nhà thờ bị gỡ xuống, có nơi phải nộp gỗ ván cho quan tỉnh. Các chủng viện, 40 nhà chung bị triệt hạ. Giáo dân bơ vơ vì hai Đức Cha và Cha Chính Giáo Phận đã chịu tử đạo. Thời gian này có 2 mẫu chuyện. Chuyện thứ nhất là thư báo cáo về tình hình Bắc Việt cho bề trên tỉnh, về sự kiên cường của các vị tử đạo và sức sống mãnh liệt của Giáo hội Việt Nam trong những năm dông tố. Lá thư làm cho cả tỉnh dòng vui mừng. Lá thư được phổ biến khắp nơi và làm cho cả thế giới ngạc nhiên và khâm phục. Đức Gregorio thứ 14 viết cho Giáo hội Việt Nam một lá thư khích lệ. Ngày họp hội đồng công mật chủ liệu việc phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam. chuyện thứ hai là thừa sai Matija đã đến yên trì gần một năm, bởi vì tình hình chưa thể đến chào thăm cha bề trên Jerodimo Hermosilla. Cha vọng bỏ chỗ ẩn nấp an toàn, tìm gặp người bề dưới của mình để thăm và cho những chỉ dẫn cần thiết. Đầu năm 1841, tòa thánh đặt cha Jerodimo Hermosilla vọng làm giám mục thay thế đức cha Y và Minh. Và ngày 25 tháng 4, đức cha Liên đã lén phong chức cho cha tại Phúc Nhạc. Từ đó, vị giám mục đổi tên là Liêm thay cho tên Vọng đã bị nhà vua treo giá 10.000 quan. Công việc đầu tiên của đức cha là lo cho có nhiều người cộng tác truyền giáo. Ngài chọn thêm giám mục phó là cha Gemino Lâm và truyền chức linh mục cho các thầy người bản xứ. Nhờ đó, việc giảng đạo ngày càng phát triển, cả địa phận bừng lên một sức sống mới. Trường Latin được xây tại Nam An, Hải Dương, sau giờ về Lục Thủy. Trường Thần Học được thiết lập ở Mỹ Đông, Hải Dương. Năm 1844, đức cha Liêm mở lễ kính thánh tổ phụ Đăng Minh rất trọng thể. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân thay nhau về Nam An suốt 8 ngày liền. Thánh lễ đại chào duy nhất của đức cha Liêm sau này sẽ trở thành tập tục lễ đầu dòng trong địa phận. Ngày 22 tháng 8 năm 1844 tại Đông Xuyên, đức cha rửa tội cho 44 người lớn, trong đó có một chánh tổng, một phó tổng, 8 lý trưởng và một thầy cúng. Nhưng ngày 21 tháng 10 năm 1861, đang lúc đức cha với thầy Giuse Nguyễn Di Khang ở tại Thọ Đức thì bị phát giác và bị bắt giải về Hải Dương. Cuộc đời đức cha Valentino Berrio Ultra Vinh đẹp như một bài thơ và hùng tráng như một bản tình ca bất hủ. Quả thật, với cuộc đời chỉ vỏn vẹn 34 năm và 3 năm giám mục, không có nhiều thành quả lẫy lừng, nhưng là một thiên tình ca hùng tráng. Cuộc đời được đan dệt bằng bao biến cố thăng trầm. Với tinh thần đơn sơ của một người tràn đầy tình yêu Chúa và tha nhân, Ngài đã biến tất cả nên một giai điệu thơ mộng. Valentino Berrio Ultra sinh ngày 14 tháng 2 năm 1827 tại làng Erico, địa phận Vich, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình đạo đức nhưng rất nghèo. Cậu học nơi cha sự cần cù kiên nhẫn và thừa hưởng nơi người mẹ một đức tin sống động và lòng sùng kính mẹ Maria. Năm 12 tuổi, nên được nghe các cha giọng Đăng Minh kể chuyện các linh mục thừa sai giảng đạo và từ đạo tại Việt Nam. Ngài ao ước được làm linh mục truyền giáo như thế, nhưng vì nhà nghèo, Ngài phải đợi đến năm 18 tuổi mới được một linh mục giúp cho vào chủng viện. Trong 6 năm chờ đợi, Valentino Berrio Ultra vừa là một mộc để giúp cha vừa hoàn tất chương trình phổ thông, vừa học tiếng Latin. Sau 6 năm học hành tu luyện, mọi người ghi nhận nơi chàng thanh niên này tính chăm chỉ, một nếp sống đạo đức sâu xa, khổ chế với mình nhưng vui tươi với mọi người. Ngài được đức cha Irigoyen truyền chức linh mục và chọn làm cha linh hướng đại chủng viện. Nhưng Ngài vẫn luôn ước ao đi giảng đạo ở Việt Nam, nên sau một thời gian làm linh hướng, Ngài trình lên đức cha ước nguyện đó và được chấp nhận. Ngài lên đường, có người hỏi: cha đi đâu vậy? Cha đáp: tôi đi để quê tôi có người làm thánh. Ngày 30 tháng 3 năm 1858, Ngài đã đến Việt Nam trình diện đức cha Xuyên tại Kiên Lao. Lúc đó cơn bắt đạo đang thời kỳ dữ dội. Đức cha mới chịu từ đạo được 8 tháng. của Đức Cha Xuyên được treo giá vàng. Ngài phải lẩn trốn để vừa học tiếng vừa làm việc tông đồ. Ngài lấy tên Việt Nam là Vinh. Lúc đó Đức Cha Xuyên thấy trước Ngài có thể bị bắt, nên dùng quyền tòa thánh ban chọn cha Vinh làm giám mục phó có quyền kế vị. Lễ tấn phong cử hành âm thầm tại nhà ông Trùng Chi ở Ninh Cường vào đêm 13 rạng ngày 14 tháng 6 năm 1858. Đúng như dự đoán, sau khi phong chức, Đức Cha Vinh chỉ được một tháng thì Đức Cha Xuyên bị bắt và bị xử lăng trì ngày 28 tháng 7 năm 1858. Từ đó, một mình Đức Cha Vinh phải lãnh trách nhiệm toàn địa phận chung với trên 150.000 giáo hữu giữa cơn bách hại dữ dội ác liệt. Nhiều lần Ngài than thở: Đức Cha Xuyên Khả Kính đã để lại cho tôi một gánh quá nặng, tôi phải còng lưng gánh lấy mà rất sợ, sợ đổ vỡ giữa đường. Dù vậy, Ngài vẫn hết lòng trông cậy Chúa và cầu xin Đức Mẹ thương giúp. Vì quan quân lùng bắt hàng ngày, Ngài phải lần trốn làm việc dưới hầm kín. Nơi đây Ngài điều hành giáo phận bằng thư từ. Ngài luôn viết thư khuyên bảo, khích lệ các linh mục và giáo hữu trong các sứ đạo. Ngoài ra, Ngài còn huấn luyện một số chủng sinh để có người thay thế cho các linh mục chết vì đạo. Ròng rã gần 3 năm trời ở dưới hầm, Ngài phải chịu nhiều nỗi khổ cực. Khổ vì hầm chật hẹp, ngột ngạt, thiếu thốn, nhất là cơn bách hại càng ngày càng gia tăng. Nhiều linh mục tử đạo, biết bao giáo hữu chết vì đức tin. Tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức còn ban hành chiếu chỉ phân sát. Cơn bách hại đạo càng ngày càng ác liệt hơn. Đức cha phải cùng với cha An Ma Tô Bình đi thuyền trốn xuống Hải Dương, nhưng dọc đường thì bị bắt. Chân dung cha Phêrô An Ma Tô Bình được phác họa là hình một tu sĩ đa minh, có vầng trán rộng của người thông minh, với bộ râu của người nghị lực, cặp mắt đăm đăm nhìn xuống đôi tay, tay phải cầm ngành vạn tuế, một sâu chuỗi mân côi và một thanh đao to bản. Tay trái khẽ nâng cao mũi dao với ngón cái chạm vào lưỡi đao như muốn thử coi nó sắc cỡ nào. Trên môi hé một nụ cười. Bức chân dung nói lên hai đặc điểm của vị thánh: tín nhiệm vào Đức Maria, trân trọng phúc từ đạo, không sợ hãi trước cái chết nhưng vui tươi đón nhận. Phêrô An Ma Tô sinh ngày 1 tháng 11 năm 1831 tại nước Tây Ban Nha. Được Chúa kêu gọi giúp việc giảng đạo, năm 15 tuổi cậu xin vào chủng viện tu học làm linh mục. Trong thời gian ở đây, cậu thử nghe tin tức về công cuộc truyền giáo của các cha đa minh ở vùng Viễn Đông, nên cậu rất ước muốn đi loan báo tin mừng ở những nơi như thế. Vì thế cậu xin nhập dòng đa minh. Ngày 25 tháng 9 năm 1847, cậu được nhận tu phục và năm sau thì tuyên khấn. Tháng 9 năm 1849, thầy An Ma Tô được gửi sang Phi Luật Tân tiếp tục học thần học. Hàng ngày, thầy cần mẫn học hành, tập rèn nhân đức, siêng năng cầu nguyện. Lòng của thầy lúc nào cũng nghĩ đến việc đem Chúa đến cho những người ở nơi xa. Sau 5 năm chuẩn bị, thầy được thụ phong linh mục. Và ngày 4 tháng 8 năm 1855, vị tân linh mục nhiệt tâm truyền giáo này đã đến Việt Nam tại địa phận Đông Đảng Ngoài. Được đến nơi truyền giáo như lòng mong ước, cha hết sức vui mừng phấn khởi. Ngài đem hết tài lực Chúa ban để phục sự Chúa và phục vụ các linh hồn. cha lấy tên Việt Nam là Bình. Công việc trước tiên cha phải làm là học tiếng và phong tục tập quán của người bản xứ. Sau đó cha được bề trên bổ nhiệm đi giúp xứ Phan Thiết. Ngày đêm cha tận tụy lo cho đàn chiên, giảng dạy đạo, ban các bí tích, thăm viếng giúp đỡ bệnh nhân và người nghèo khó. Đặc biệt cha đến với người lương, loan truyền đạo Chúa cho họ, dạy cho họ biết Chúa là Thiên Chúa cao cả mà mọi người phải kính mến tôn thờ. Nhưng từ năm 1857, cơn bách đạo ngày càng dữ dội, cha phải trốn tránh, rầy đây mai đó. Nhiều ngày cha phải ẩn trú trong hầm, ban đêm mới lén lút đi làm việc tông đồ. Nhưng vì sức khỏe kém, cha thường bị bệnh tật, đói rách, nguy cơ bị bắt như là ba tai họa thường xuyên rình rập. Dù vậy, cha vẫn cố gắng hết sức lo cho đàn chiên. Trong một bức thư gửi cho gia đình, ngài viết: con và một linh mục nữa đã ẩn mình 7-8 tháng nay trong một nhà có sẵn hang ở dưới lòng đất để núp khi quan quân vây bắt. Nhưng nay mai nếu cha mẹ có nghe tin con bị bắt thì xin cha mẹ đừng khóc, nhưng hãy vui mừng tạ ơn Chúa vì con được phúc trọng giường ấy. Tháng 8 năm 1861, do chiếu chỉ phân sáp của vua Tự Đức, cuộc bách hại trở nên khốc liệt. Cha với Đức Cha Vinh phải xuống thiền đi ẩn trốn. Nhưng ngày 25 tháng 10 năm 1861, hai vị đã bị bắt. Thế là cả ba vị thừa sai dòng Đạo Minh người Tây Ban Nha là Đức Cha Vọng hay là Đức Cha Liêm, Đức Cha Vinh và Cha Bình đã bị bắt, bị nhốt trong củi, bị tra tấn hành hạ khổ sở vì đức tin. Nhưng các ngài vẫn cương quyết trung thành theo Chúa, sẵn sàng hy sinh chịu khổ để làm chứng cho Chúa. Cho nên cả ba đều bị xử trảm tại Hải Dương ngày 1 tháng 11 năm 1861, đúng ngày cha Amato Bình tròn 30 tuổi. Ngày xử án, ba chiếc củi được khiêng đi sau toán lính đông đảo. Cha Bình trong chiếc củi đầu tiên, tay cầm chuỗi mân côi, bình thản cầu nguyện, khiến mọi người hiện diện phải bỡ ngỡ. Tại phúc trường Năm Mẫu, sau ít phút cầu nguyện, Lý Hình đã chém đầu các ngài trong tiếng chiêng đổ dồn. Thi thể các ngài được chôn cất ngay tại nơi xử án, sau dời về Thọ Ninh. Hiện nay thủ cấp của cha Amato Bình được tôn kính tại quê hương Tây Ban Nha, còn hai cốt cha được an táng trong thánh đường kính các thánh tử đạo Hải Dương. Ngày 20 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 phong ba vị lên bậc chân phước, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn hiển thánh các ngài vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.